382 chuyện hai tiên nữ Siri và Kalakani. Tiền thân Siri Kalakani. Ai đây xanh thẳm hóa đen huyền? Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về ông Anathapindika, các cô đọc. Từ thời ông được an trú vào quả dự lưu, ông hành trì ngũ giới trọn vẹn. Tất cả vợ con gia nhân của ông đều làm như vậy. Một hôm tại chánh pháp đường, tăng chúng bắt đầu thảo luận xem ông cấp cô độc và gia quyến ông có giữ thánh đạo thanh tịnh chăng. Bậc đạo sư bước vào và được hội chúng trình bày đề tài ấy, ngài bảo: Này các tỳ kheo, các bậc trí thời xưa cũng đã giữ cho toàn gia quyến được thanh tịnh. Và ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Pramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một thương nhân, bố thí, trì giới và toàn thể con cháu gia nhân ngài cũng làm như vậy. Cho nên, ngài được gọi là thương nhân Susiparivara, toàn gia thanh tịnh. Ngài suy nghĩ, nếu có vị nào giữ giới đức thanh tịnh hơn ta đến đây, và ta mời vị ấy ngồi trên ghế của ta, hay nằm trên giường ta thì không thích hợp, mà ta phải mời vị ấy ngồi trên một bổ tọa thanh tịnh chưa ai dùng. Như thế, ngài dặn gia nhân chuẩn bị một bảo tọa và một bảo sàng mới, nguyên, đặt vào một bên khách sảnh đặc biệt của ngài. Vào thời ấy, trên cõi trời Tứ Thiên Vương có hai nàng tiên, Kalakani, bất hạnh, ái nữ của Virupaka, quảng một thiên vương, và Siri, hạnh phúc, ái nữ của Dataratha, trị quốc thiên vương, cùng đem nhiều vòng hoa và hương liệu đi đến hồ Anuttata để vui chơi tại đó. Bấy giờ tại hồ ấy có nhiều chỗ tắm, chư Phật có chỗ tắm riêng, các độc giác Phật có chỗ riêng, các tỳ kheo có chỗ riêng, các thiên tử sáu tầng trời dục giới, trong đó Tứ Thiên Vương an trú tầng thứ nhất có chỗ riêng, và các thiên nữ có chỗ riêng. Hai thiên nữ này đến đấy và bắt đầu tranh cãi xem ai được tắm trước. Kalakani nói: Ta ngự trị cõi trần, ta tắm trước mới hợp lý. Ta cai quản con đường giới hạnh đem lại địa vị tối cao của nhân loại. Ta tắm trước mới hợp lý, Siri đáp. Sau đó cả hai đều nói: Tứ Thiên Vương sẽ biết ai giữa hai ta phải tắm trước. Thế rồi hai nàng đi hỏi các thiên vương rằng, ai giữa hai nàng xứng đáng tắm trước tại hồ Anuttata? Hai thiên vương Dataratha và Virupaka đáp: Chúng ta không thể quyết định được. Và hai vị giao phận sự ấy cho Virula, tăng trưởng thiên vương, và Vesavana, tỳ sa môn thiên vương. Hai vị này cũng bảo: Chúng ta không quyết định được. Chúng ta muốn đưa chuyện đến bệ kiến thiên chủ. Rồi hai vị đưa chuyện đến Saka thiên chủ, Đế Thích. Thiên chủ nghe chuyện thầm nghĩ: Hai nàng này là ái nữ của các thiên vương chư hầu của ta. Ta không thể quyết định được việc ấy. Và ngài bảo hai nàng: Tại thành Ba La Nại có một thương nhân tên gọi Susiparivara. Trong nhà vị ấy có đặt sẵn một bảo tọa và một bảo sàng mới nguyên. Nàng nào có thể nằm ngồi chỗ ấy trước thì xứng đáng là người được tắm trước. Kalakani nghe vậy lập tức khoác y phục màu xanh, tẩm dầu thơm màu xanh và tô điểm nữ trang màu xanh. Màu xanh tượng trưng điểm xấu. Rồi từ thiên giới, nàng giáng trần trên một thạch bàn do chiếc cung thần bắn ra. Sau canh giữa đêm, nàng trụ trên không tỏa ra một làn ánh sáng xanh, không xa vị thương nhân đang nằm trên một bảo tọa trong khách sảnh đặc biệt của lâu đài. Vị thương nhân nhìn lên nhìn thấy nàng, song đối với ngài, nàng không có vẻ nhân từ khả ái, ngài liền ngâm vần kệ đầu nói chuyện với nàng. Ai đây xanh thẳm hóa đen huyền, không khả ái đâu trước mắt nhìn, con gái nhà ai nàng ấy nhỉ, làm sao ta biết hỡi cô tiên. Nghe lời này, Kalakani ngâm vần kệ thứ hai. Quảng một thiên vương chính phụ thân, Kali là bất hạnh tai ương, xin ngài cho một phòng lưu trú, kề cận ngài như dạ ước mong. Sau đó Bồ Tát đáp vần kệ thứ ba, nàng vẫn sống theo giới hạnh gì, đường nào nhân thế bước chân đi, đây là câu hỏi xin nàng đáp, ta muốn chú tâm để lắng nghe. Nàng lại ngâm vần kệ thứ tư, giải thích các đặc tính của nàng, giả dối buông lung cáo kỉnh luôn, vong ân tật đố và sang tham. Ác nhân ta giúp thành công để thắng lợi làm cho chúng diệt vong. Nàng còn ngâm thêm vần kệ thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Sân hận lại còn thân thiết hơn, giao tranh phỉ báng lẫn hung tàn. Kẻ ngu không biết điều lương thiện, oán ghét lời khuyên lẫn thiền nhân. Người nào hành động trí ngu si, bằng hữu thảy điều phải chán chê. Kẻ ấy với ta là bạn đó, ta tìm lạc thú ở người kia. Lúc ấy bậc đạo sĩ ngâm vần kệ thứ 8 khiển trách nàng. Kali, nàng hãy bước ngay đi. Chẳng có gì vui thú ở đây. Hãy đến các kinh thành xứ khác, biến nhanh ra khỏi chốn nơi này. Kalakani nghe vậy buồn rầu ngâm vần kệ đáp lời. Ta vẫn biết ngài rõ lắm thay, không gì vui thú ở nơi đây. Những người ác tạo nhiều mưu kế, huynh đệ ta làm biến mất ngay. Khi nàng đã đi rồi, thiên nữ Siri xuất hiện với y phục dầu thơm, nữ trang toàn màu vàng rực rỡ ngay trước cửa phòng khách. Vừa tỏa ra một làn ánh sáng toàn màu vàng, nàng đứng trên đất bằng với hai chân vững chắc và dáng điệu kính cẩn. Bồ Tát thấy nàng liền ngâm hai vần kệ đầu. Ai đây màu sáng chói thiên thần? Trên đất bình yên dáng thật chân. Con gái nhà ai nàng ấy nhỉ? Làm sao ta biết hỡi tiên nương? Siri nghe vậy liền đáp vần kệ thứ hai. Trì quốc thiên vương chính phụ thân, ta là hạnh phúc trí an tường. Thế nhân tán tùng xin ăn trú, đại sảnh cùng ngài dạ ước mong. Sau đó ngài hỏi, nàng vẫn sống theo giới hạnh gì? Đường nào nhân thế bước chân đi? Đây là câu hỏi xin nàng đáp, ta muốn chú tâm để lắng nghe. Siri đáp lại, người nào dù nóng lạnh phong ba, đói khát ruồi gây bệnh độc xà, phận sự ngày đêm làm trọn vẹn, ta luôn quý mến sống cùng nhà. Nhã nhặn thiết thân hạnh chánh chơn, khoan dung thẳng thắn dạ bình an, tính thành thiện cảm đầy kham nhẫn, ta điểm tô thêm mọi phước phần, như sóng lan dần trên biển cả, một màu sáng chói ngập trùng dương. Với bạn thân hay chẳng bạn thân, với người hơn kém hoặc ngang hàng, ác nhân hay cả cừu nhân nữa, dù tối trời hay giữa ánh quang, những kẻ nhân từ không ác ngữ, tử sinh ta mãi kết thân bằng. Song nếu kẻ ngu được mến thương, lại sinh ngạo mạn với kiêu căng, con đường bất thiện đầy ngoan cố, ta tránh xa như một vũng bùn. Họa phúc nghiệp riêng mỗi bản thân, chẳng ai tạo nghiệp của tha nhân. Một người không thể gây tai họa, hạnh phúc cho ai ở cõi trần. Đó là lời giải đáp của Siri khi được vị thương nhân hỏi. Bồ Tát hoan hỷ trước lời nàng, liền bảo, đây là sàn tọa thanh tịnh, xứng đáng dành cho nàng, hãy nằm ngồi lên đó. Nàng ở lại đến sáng hôm sau, giả từ về cõi trời Tứ Thiên Vương và tắm trước tiên tại hồ Anuttata. Sàn tọa được Siri dùng tên là Siri Saya, đó là nguồn gốc của từ Siri Sayana, bảo tọa vương sàn, và vì lý do đó nó được gọi như vậy cho đến ngày nay. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, thiên nữ Siri là Upalavana, điên hoa sắc, và thương nhân Susi Parivara chính là ta.